cuối cùng. Mà đầy đủ mà trọn vẹn á thì coi như cái tội đó được kêu là tội căn bổn. Mình biết chia làm ba thời chẳng hạn vậy. Một hành động lấy giới giết người này. Một hành động giết người được chia làm ba thời. Phương tiện hai là thời căn bổn, ba là thời đã thành hay thành rồi. Muốn biết cái chỗ tội căn bổn này thì cứ theo cái duyên cuối cùng. Ví dụ như là giới sát cần có năm duyên mới thành tựu, mà duyên cuối cùng đó là cái người bị sát, cái người bị giết nó mất mạng tức là chết. Thì ngay khi người đó chết đó, thì cái tội của mình á, tội phạm giới của mình, tội lỗi đó kia là tội căn bổn. Nhưng còn cái giai đoạn trước đó, từ cái lúc mình khởi tâm muốn giết rồi ra tay này nó, cho đến khi người đó mất mạng, thì cả cái giai đoạn nó kêu là phương tiện, là tội phương tiện hay là tội căn bổn. Thì nếu mà thiếu duyên á thì dĩ nhiên là nó không đi đến tội căn bổn, thì cái chỗ thành tội này nó không kể. Thiếu duyên tức là tội nó chưa đến đây. Thì tội mình chưa đến đây tức là giết người mà người đó chưa chết. Mà trong các duyên để kết thành tội sát đó, thì người đó phải chết. Thì cái tội sát nó thành. Bây giờ người đó chưa chết có tội hay không? Thì thầy mới chia ra căn bổn phương tiện. Nếu mà mình giết người mà người đó chết thì kêu là tội căn bổn. Nếu giết mà người đó chưa chết đó, thì vẫn bị tội, cũng kêu là tội phương tiện. Thì thì mình coi cái câu số 5 của trang 23 đó ha. Thì nếu mà lấy bốn cái giới trọng ra mà nói đó, thì khi nào người bị giết tắt thở là thành cái tội căn bổn sát sinh. Khi nào mà cái vật bị trộm nó xê dịch đi khỏi chỗ của nó là thành cái tội trộm căn bổn. Khi nào có cái giới dâm á mà vừa hợp vào với đường dâm một chút khoảng đầu sợi lông thôi là thành tội dâm căn bổn. Trong luật lấy một cái thí dụ rất nhỏ bé, thường thường là đầu sợi lông là một chút xíu, một cái khoảng không gian một chút xíu thôi. Còn người còn tội vọng á, giới vọng ngữ á, thì cái người mà người ta nghe cái lời nói của mình á, người ta vừa mới hiểu rõ cái lời nói của mình cái thì thành ngay cái tội vọng ngữ căn bản. Thì tội căn bản vậy. Còn nếu mà nó chưa đến chỗ đó, nó chưa đạt được cái chỗ đó thì bị tội phương tiện. Hôm nay á, là mình học về cái tội phương tiện. Học là để hiểu cái tội phương tiện này. Thì câu hỏi số 2 là nói về các trường hợp mà thành tội phương tiện. Chúng ta có 7 trường hợp. Gọi chung là thiếu duyên.
không đầy đủ các duyên để thành tội.
Cho nên kia là thiếu duyên. Thứ nhất là trường hợp cũng có tên là thiếu duyên. Thứ hai là trường hợp là cảnh mạnh, cảnh cường. Thứ ba là duyên sai, tức là duyên nó không được thuận lợi để cho mình hành động đến chỗ căn bộ này. Thứ tư là cảnh khác thế vào, tức là cảnh sai. Thứ năm là tưởng không đúng, là tưởng sai. Thứ sáu là tâm nghi ngờ. Và thứ bảy là do tâm thiện mà ngưng làm tội lại. Ví dụ như mình bóc cổ người gần chết rồi, cái tự nhiên nó phát sinh, tự nhiên nó chợt nhớ lại mình có thọ giới rồi, mình nói gì, tự nhiên tâm thiện nó phát sinh, mình ngưng lại. Mình ngưng lại, mình chết nữa, thì nó kêu là thiện tâm tức. Không phải là người có thiện tâm tức tối được, mà tức đây nghĩa là ngưng lại, tức là do thiện tâm mà ngưng lại. Thì sẵn nhắc là mấy kỳ trước mình có nói, trong cái khoảng thời gian gọi là phương tiện này thành tội á, thì trong luật còn chia một cách chi tiết ra. Khi mà mình bắt đầu khởi lên cái tâm giết người á, thì lúc đó gọi là phương tiện xa, nên kêu là viễn phương tiện. Kế đến á, là bắt đầu thân khẩu mình hoạt động để làm tội á, thì đó kêu là thứ phương tiện. Mà bao giờ mà nó sắp sửa đến cái lúc người ta phải chết như này thì nó kêu là cận phương tiện, nghĩa là viễn phương tiện, thứ phương tiện, cận phương tiện. Chúng ta bắt đầu xét cái trường hợp thứ nhất là thiếu duyên. Thiếu duyên ở đây là chỉ cho trường hợp nào mà làm cho khi mình muốn phạm giới ấy, mình muốn làm tội ấy, thì nhớ chữ tội đây là có nghĩa là phạm giới. Mình học về giới thì phạm giới có nghĩa tội, chứ đừng nghe tội là cứ nghĩ theo thế ra. Thành ra một người sát sinh mình bảo mình có tội không, khi mình đang học về giới mình hỏi như vậy thì giới hỏi mình người đó có thọ giới không, nếu người đó có thọ giới thì không có tội. Tại vì tội đây là nói về vấn đề phạm giới. Nếu người đó có thọ giới rồi, người đó bị tội. Giới là tội đối với giới. Còn khi mà nói tội lỗi ở ngoài đời ấy, là nói theo nhân quả, nhắc thì chắc lại, là nói theo nghiệp đạo. Người đó có thể có tội đối với luật pháp thế gian. Nếu luật pháp thế gian ấy, mà không đặt ra cái vấn đề tội đó, tức là giết người không sao hết, thì coi như cũng có tội đối với luật pháp thế gian. Thì giới cũng như vậy. Người đó, nếu bây giờ người đó họ giới mà ví dụ ở cái xứ đó, cái luật trong xứ đó giết người không có bị bắt bỏ tù, cũng bị tội hết. Người đó nó cũng họ giới đó, thì coi như người đó nó sẽ không có tội. Khi nó giết người không có tội đối với luật pháp, cũng có tội đối với giới, nhưng sẽ bị tội đối với nhân quả. Thành ra cái chữ tội nó dùng cho nhiều nghĩa. Khi mình nói tội đây là tội đối với giới, mình đang học cái giới. Thành ra một người á, nó làm đang tay làm tội mà nó do vì một nhân duyên gì đó mà nó không đến được đúng cái ý muốn mình. Mình muốn giết người mà nó không xảy ra đúng được cái ý muốn đó. Hoặc là nó không thành tựu được cái tội căn bản, thì kêu có thể nói chung hết cả là thiếu duyên. Nhưng ở đây ấy, cái trường hợp đầu tiên ấy, thì nó cũng dùng cái chữ thiếu duyên để nó chỉ trường hợp đầu tiên. Trường hợp này là gọi là như thế nào? Đây là chỉ cho trường hợp một người có thọ giới trong khi đang tạo phương tiện để phạm tội chứ chưa đạt đến kết quả, thì bị xả mất giới thể hoặc bị phát cuồng lên. Đó là trường hợp kêu là thiếu duyên. Đầu tiên hết, trường hợp đầu tiên. Để kết tội một người là phạm giới thì người ấy phải có giới, nghĩa là bản thể của người ấy phải là Upatak. Nay tội quả chưa tác thành mà người ấy đã không còn tư cách là Upatak nữa, nên thiếu duyên Upatak để mà kết tội căn bổn. Song trong giai đoạn phương tiện thì người ấy vẫn còn có giới nên vẫn bị kết tội phương tiện. Thì đây là trường hợp bị xả mất giới. Thành ra
như nãy mình nghe, cái người, một người giết người mà chưa phạm giới thì trong giới mà người đó không có tội. Người đó có tội là kiếp sau bị cái gì ạ? Chứ còn đối với giới, người đó đâu có thọ giới, giới đó không có tội. Thế bây giờ một người, mình có thọ giới nhưng khi mình giết người, nhưng mà người đó chưa chết một cái thì mình xả mất giới. Thì coi như cái khi người kia chết đó, thì lúc đó mình có giới rồi. Thế ra trong trường hợp như vậy không có kết tội căn bổn được. Chứ mình đào một cái bẫy để mình giết người đó là 3 giờ mình biết người đó sẽ đi ngang đó và người đó sẽ chết. Và 2 rưỡi mình đi xả giới. Mình đào con xuôi về mình xả giới. Thế mình đặt phương tiện đâu đó hết, con xuôi mình căn bổn nó chưa xảy ra, mình xả giới. Thì lúc đó người đó chết rồi mình bảo đâu có tội. Thì đúng. Nhưng mà trong cái lúc mình đặt phương tiện đó, mình vẫn còn có giới. Hành ra mình bị tội phương tiện.
Thì xả giới là những trường hợp như thế nào? Ở đây nói luôn về xả giới có 4 trường hợp. Là khi đã chết rồi là kêu là lúc mà mạng chung. Xả giới thứ hai là chính thức xả giới, tuyên bố trước một người làm chứng. Người đó không có điên cuồng, không có mê ngủ, không phải không hiểu hết, tức là người tỉnh táo và hiểu rõ lời nói của mình. Là mình không giữ giới nữa. Thứ ba là tà kiến, phát sinh tà kiến bác bỏ nhân quả thì tự nhiên giới bị xả mất. Thứ tư là phát sinh hai hình, là bỗng nhiên phát sinh một lúc hai căn nam và nữ, tức là mình làm một lúc mà là nam mà là nữ luôn. Thì nghe trường hợp này mình thấy chắc không bao giờ có. Cũng có thể có đấy. Thời nay ấy,
mà thầy nói xả mất giới thể có nghĩa là tất cả giới mình đều thọ là mất hết giới thể hay là chỉ cần một giới thể? Ví dụ như là ai mà bị cái lúc mà phương tiện giết mà người đó chưa mất mạng, cũng như là xả hết mất một giới xác hay là tất cả các giới thể?
Lúc mới đầu đã nhấn mạnh rồi. Đừng có bị lẫn lộn cái đó nữa. Khi nói giới là nói giới thể. Mình cứ bị lẫn lộn hoài, mình cứ nghĩ giới là không sát sinh, trộm cắp gì. Cái chữ giới nó chỉ cho giới thể. Chứ nó không có phải chỉ cho là không sát sinh, trộm cắp gì hết. Thành ra khi nói mất giới có nghĩa mất giới thể. Khi nói bắt giới có nghĩa bắt giới thể. Khi nói xả giới có nghĩa là xả giới thể. Thế mình không có giới thể là coi như mình không có giới. Chứ nó không phải là mình hành trì không sát sinh là mình có giới. Và nếu mình không có giới thể thì mình có hành trì không sinh nữa nó cũng không phải là hành giới. Thành ra giới chỉ cho giới thể. Chứ cái chữ giới là nói cho giới thể. Giới những cái danh từ đồng nghĩa như là luật nghi. Ví dụ bây giờ bảo là định cộng giới, đạo cộng giới. Tức là những cái giới mà nó phát sinh cùng với là khi mình chứng đắc thiền định, khi mình phát trí huệ vô lậu thì tự nhiên mình có giới. Thì cái chữ giới chỉ cho giới thể. Tức là khi nào mình nhập thiền định một cái thì cái giới thể nó xuất hiện, chứ không phải là cái không sát sinh gì đó. Cái người nhập thiền định ngồi yên chỗ đâu có đi hành không sát sinh cái này nó, nhưng mà được kêu là có giới, đó là giới thể, chỉ cho giới thể. Khi thời lúc mà chưa có tăng á, Đức Phật thuyết pháp xong cái vị đó mà cho con xin được quy Phật, quy pháp, quy tăng, được xuất gia theo Phật vậy. Đức Phật bảo thiện lai tỳ cưu, cái người đó đắc giới, tức là đắc giới thể. Vậy chứ không phải là người đó không sát sinh trộm cắp mà người đó đắc giới thể. Và đắc giới thể như vậy đó là đắc cái giới thể của tỳ khưu, thầy trở thành tỳ khưu. Ra đó cho nên cái phần học giới là cái quan trọng là mình đừng lẫn lộn đó, giới pháp. Rồi mình giới pháp tức là cái phần bản thể thanh tịnh, bản thể giới như Đức Phật đưa ra cho mình kêu là giới pháp. đối với mình lúc đó cái giới pháp đó nó là một, nó là những ý nghĩa vô tình, ý nghĩa trống rỗng vậy đó. Ví dụ Đức Phật bảo chứ phải đừng có sát sinh, phải đi theo con đường giải thoát. Thì mình ngồi mình suy nghĩ thì những cái suy nghĩ ý tưởng nó không phải thiện, chẳng phải ác, thì nó vô tình, nó chẳng phải là hữu tình hết. Nhưng mà khi mình nghĩ vào đúng, mình tin và mình muốn theo con đường đó, thì mình mới làm cái lễ thọ giới, tức là mình thọ nhận cái giới đó vào trong tâm của mình. Cái giới đó nó không còn đứng bên ngoài tâm mình nữa, mà nó không còn là một cái xa lạ của Đức Phật hay là vô tư nữa, mà trở thành mình trở thành một con người không sát sinh. Nhưng mà trước khi mà mình làm cái hành động đó thì mình phải đón nhận được cái giới pháp vào trong mình. Thành ra khi thọ giới là thâu nạp giới pháp vào tâm, biến thành giới thể. Khi nào tâm của mình nó chấp nhận thì tâm của mình nó trở thành giới thể, nó chấp nhận cái pháp của Phật, cái giới pháp của Phật, và nó nguyện là nó sẽ theo Đức Phật để mà giải thoát. Thì lúc đó cái tâm nguyện của mình nó vững chắc, nó trở thành một cái thành phần trong tâm mình, thành phần chính ở trong tâm mình. Tại vì từ đó trở đi mình sẽ sống, mình lấy cái đường giới nó làm cái hướng đi của mình. Thì lúc đó cái tâm đó của mình nó trở thành giới thể. Thì mình phải đắc giới thể xong xuôi rồi á, thì lúc bây giờ á, giới sư mới trao cái giới tướng cho mình để mình thực hành. Thành ra giới thể nó có nghĩa vậy. Thì ở đây xả giới có nghĩa là xả mất giới thể. Khi mình chết rồi á, thì tự động giới thể nó xả, cho nên mạng chung là xả giới. Khi mình nói là tôi không có theo Phật nữa, tôi không có muốn, có hai cách, một là và tôi vẫn theo Phật nhưng mà tôi xả, ví dụ đó là người xuất gia, mà tôi xả cái giới xuất gia, thì đó là xả một loại giới, xả một loại giới đi. Mình có thể nói ví dụ vậy, trước khi mình xuất gia thì mình có thọ năm giới, sau khi xuất gia mình thọ 10 giới, rồi mình không xuất gia nữa mình xả 10 giới, tức là xả cái giới xuất gia, xả 10 giới sa di, mình vẫn là một Phật tử không Phật tắc, vì cái năm giới mình chưa có xả, mình vẫn còn cái giới thể của năm giới. Còn xả giới mà xả tan hết đó, là lúc mình chết. Năm giới, tám giới, mười giới, cụ túc giới thì cũng xả hết đó. Với lại cái lúc cả kiến phát sinh và hai hình phát sinh là giới thể nó cũng bị xả hết đó. Khi trước á, mình có nói vấn đề mà chết rồi phải không? Là bởi vì khi mà thọ giới đó, thì tổ Linh Chi nói là tổ của nó, nó nói cái ý nghĩa mà muốn cho cái tâm thiện của mình nó trở thành giới đó, thì nó có hai cái điều kiện, hai điều kiện căn bản. Giới là không phải xây dựng cái gì cho mình hết đó, mà giới là cái tâm mình muốn, không muốn làm điều ác với chúng sinh. Đối tượng của giới là tất cả chúng sinh. Cái giới nó không phải là xây dựng gì cho cái bản ngã gì hết á, mà giới là một cái tâm thiện, nhìn thấy chúng sinh mà không muốn làm cái điều gì hại cho chúng sinh nữa. Cái tâm đó kêu là giới. Nhưng nếu mà cái tâm nó không đủ cái đối tượng mà nó không muốn làm hại, chỉ là một loài nào thôi. Ví dụ bảo chứ tôi không bao giờ giết người thiện hết, những người thiện rất dễ thương, những người tốt là những người rất dễ thương, tôi không giết họ. Cái tâm đó nó không trở thành giới được. Mà trong luật nói là mình cái tâm mà nó phải tất cả mọi loài đều không giết, đều không làm hại, nó mới trở thành giới. Thì lý do mình cũng hiểu đó. Thành ra đôi khi giải thích nhiều. Mấy ngày trước tôi có nói là bởi vì giới là giải thoát. Thì giới là giải thoát. Mà cái sự mà trói buộc á, nó có mình, nó có cảnh. Tất khi mà mình bị trói buộc ở trong luân hồi ấy, thì tất cả mọi cảnh nó là sự trói buộc của mình. Cái trói buộc đó là tâm tham sân si. Bây giờ mình lấy tâm tham thôi. Mình lấy tâm tham, tham là cái cảnh đó. Tất cả mọi cảnh từ người cho đến vật đó, nó đẹp, nó tốt. Thì khi cái tâm của mình nó tham, nó có chừa cảnh nào. Ví dụ người tham tiền thì đô la cũng thích chứ, mà mạc cũng thích chứ. nhưng mà nó lại chưa khả năng. Mà cái tâm tham là tâm trói buộc nó không chừa bất cứ cảnh nào. Và bây giờ cái giới nó là sự giải thoát. Thành ra đối với tất cả mọi cảnh, giới nó cũng phải không dính líu vào, không ăn trộm. Mà từ cái tâm tham nó phát sinh ra cái hành động ăn trộm. Bây giờ mình đi ngược lại, đi từ cái hành động không trộm mà nó vào trong cái tâm giải thoát. Thành ra nếu một người mà cái tâm mà tâm không ăn trộm mà nó chỉ giới hạn ở nơi đâu thôi á, thì người đó chưa phải là tâm giới. Đối với cái tâm giới ấy, là bất cứ đối tượng nào cũng hoàn trộn hết. Tức là cái gốc tham của nó ra tất cả mọi sự ăn trộn. Thì bây giờ mình đi ngược lại từ cái ngọn vào cái gốc, thì mình giữ giới là vậy ấy, thì mình phải quán cái tâm là mình muốn đi được vào cái tâm gốc đó, mình phải lấy cảnh quán là tất cả mọi cảnh đều không ăn trộn. Thì lúc đó cái tâm thiện của mình ấy, cái tâm thiện nó đi tận vào cái gốc tham. Người ta chính tại cái sát sinh như thế, do sân mà nó sát. Nhiều khi do tham nó sát nữa, nhưng mà mình lấy tiêu chuẩn là do sân mà sát. Thì như vậy ấy, khi mà mình muốn có cái tâm giải thoát của Đức Phật ấy, thì mình phải khởi lên, mình phát khởi lên một cái quán tưởng là tất cả mọi cảnh đều không sát. Thì tự động cái tâm nguyện nó đi sâu vào tận cái gốc rễ của sân, nó muốn bứng cái sân đi luôn. Nhưng mà lúc đó mới phát nguyện thôi, mới sơ phát tâm thôi, rồi còn phải hành trì rất, tại vì nó còn nhiều cái tập quán của mình tham sân si. Thế nên mình phát nguyện như vậy. Thế nên cái điều kiện muốn cái điều không sát của mình, không trộm, mình trở thành giới ấy, thì cái điều hai cái hành động mình nó phải được làm bằng một cái tâm nguyện là đối với tất cả chúng sinh. Thì lúc bây giờ coi như là cái bản thể các hành động của mình nó mới là giới thể. Thế nên mình mới được kêu là giới. Điều kiện thứ hai nữa là nó phải có một thời hạn. Tại vì nếu mình nguyện xuông một cái, mình bảo là tôi đối với tất cả chúng sinh tôi đều không biết, mình không nói thời hạn nào hết, thì cái tâm nguyện mình ngay cái lúc nó phát nó mạnh, nhưng mà nó chưa được khuân tập, nó chưa có gốc rễ chắc chắn ở trong mình ấy, thì nó có thể trong vài phút giây sau nó có thể tan vỡ. Cái điều đó ai cũng kinh nghiệm hết á. Mình mới những vị nào mà thực sự phát tâm á, chứ không phải những vị mà gọi là hùa theo đâu. Có nhiều khi mình quy y, mình đi tăng quy giới, mình cũng hùa theo người khác. Có nhiều khi mình đi thọ bát, mình thọ bát hùa theo người khác, mình thấy bạn bè đi, mình đi theo, cái chuyện nó không nói. Rồi nếu chính mình phát tâm á, thì bao giờ mình cũng thấy cái lúc phát tâm nó rất mạnh. Nhưng mà đôi khi phát xong xuôi rồi thấy sung mãn, nhiều khi có thể rớt nước mắt, những giọt mắt như là từ những tâm nguyện thiết tha. Nhưng mà rớt xong ra thở rửa mặt.